Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 31 tháng 10 năm 2022, thứ hai trong tuần 31 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, từ câu 12 đến câu 14. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng, khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay nằm trong chương 14 tin mừng theo Thánh Luca. Bối cảnh của bài tin mừng là bữa tiệc mà vị thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu thiết đãi Đức Giê-xu trong ngày Sa-bát. Bữa tiệc này có rất nhiều sự kiện, mà mỗi sự kiện là một bài tin mừng độc lập với nhau với những giáo huấn khác nhau. Cụ thể, sau khi cho nhóm Pha-ri-sêu bài học về việc chữa bệnh trong ngày Sa-bát, trong đó, Đức Giê-xu nhắc cho họ biết ngày Sa-bát được lập ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Đức Giê-xu tiếp tục cho nhóm này bài học về việc thích ngồi chỗ cao, chỗ nhất trong bữa tiệc. Hôm nay, Đức Giê-xu giáo huấn vị thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu bài học về cách mời khách dự tiệc. Đó là, khi ông đã tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có. Ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đuôi mù, những người rốt cùng trong xã hội. Giáo huấn của Đức Giê-xu mới nghe qua rất ngược đời, đi ngược lại với cách xử thông thường của con người. Quả vậy, con người tự nhiên chúng ta thường phân biệt giai cấp và thứ bậc. Giàu phải tương xứng, nghèo thì đi với nghèo, cư xử và sắp xếp như thế mới hợp lẽ thường tình. Cái nếp đó đã đi vào thói quen suy nghĩ của chúng ta. Nó trở thành cách sống và cách hành xử trong cuộc sống. Làm tiệc, đãi khách thì chú trọng tới người giàu, bạn bè, thân hữu, họ hàng, lối xóm quen biết, vân vân. Ai lại đi mời kẻ ăn xin và người xa lạ? Ai lại đi mời người không thân thiết và không cùng đẳng cấp? Thế nhưng, khuyến dụ của Đức Giê-xu về việc đãi tiệc đi ra ngoài nguyên tắc và chuẩn mực thông thường của chúng ta, nhưng lại chứa đựng những bài học sâu sắc và đắt giá. Đức Giê-xu đưa ra hai lý do. Về người giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Như vậy, ông đã được trả ơn rồi, không còn ai mắc nợ ông nữa. Khi bước sang đời sau, ông sẽ chẳng có gì, vì vay trả, trả vay đã thực hiện ở đời này rồi. Về người nghèo khó, tàn tật, Đức Giê-xu đưa ra lý do tại sao nên mời những người này, bởi vì họ không có gì đền ơn ở đời này. Nhưng khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn. Như vậy, người được mời sẽ không trả được cái ơn của người mời. Cái ơn đó vẫn còn đó, nó sẽ được trả trong đời sau. Quý ông bà và anh chị em thân mến, giáo huấn của Chúa trong trình thuật tin mừng hôm nay xem ra thật là khó và quả là thách thức cho đời sống chúng ta. Lời Chúa làm giàu cho tư tưởng của chúng ta. Cách sống của Chúa làm phong phú cho cuộc đời chúng ta, và chắc chắn giáo huấn của Chúa sẽ sinh ích lợi cho linh hồn chúng ta. Chúa muốn chúng ta sống và yêu như người, đó là chọn lựa không thể đảo ngược. Nó dẫn chúng ta đến sự sống đích thực. Chúng ta nhớ lại lời Chúa dạy, mỗi khi làm một điều gì cho anh em bé nhỏ nhất, là làm cho chính Chúa. Và lời của Thánh Phaolô Tông Đồ nhắc nhớ, anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái. Tựu chung lại, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đừng chỉ để ý đến bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, mà còn phải chú ý đến những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đuôi mù, những người kém may mắn và bị bỏ rơi, những người ở vùng ngoại biên xa xăm của xã hội. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết xóa đi cái tôi lớn lao của mình để quan tâm một cách quảng đại và nhân không đến những người chung quanh đang cần sự giúp đỡ và lòng thương xót của chúng con. Amen.
Ngày ấy xa xưa, con chập chững những bước đi đầu tiên. Ngài đã cho con thấy mẹ hiền nâng bước con bình yên.
Rồi tháng năm trôi, con thành người, rồi gót chân cha, con vào đời tìm bóng Giê-xu. Ngài gọi con hiến dâng cho Ngài.
Con vẫn nhớ lời hứa sau đầu tiên, tình yêu Chúa ủ ấp con ngày đêm. Ngài tâm con bằng ơn tiếng hạnh phúc vô biên, vui say lời dâng hiến. Giờ đây con hát
phục lễ vỡ tuôn tràn mi. Ngài đã thương yêu khắc vào hồn một dấu ân tình yêu.
Từng bước đi lên con nghẹn ngào, thật ra Ngài trao con ôm tròn cả những thương đau, vì Ngài là giá nghiệp muôn đời.
Tâm con bằng ơn tiếng hạnh phúc vô biên, vui say lời dâng hiến. Giờ đây con hát
bài ca khác nhau, con bất
tuân nhưng ơn Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời con.
Đến hôm nay, bao hạnh phúc lẽ vỡ tuôn tràn đi. Ngài đã thương yêu, khắc vào hồn một dấu ân tình yêu.
Từng bước đi lên, con nhẹ nhàng, thật ra Ngài trao, con ôm tròn, tha những thương đau, vì Ngài là giá nghiệp muôn đời.
Con nhớ lời hứa sau đầu tiên, tình yêu Chúa ủ ấp con ngày đêm. Nghe tâm con bằng ơn tiếng hạnh phúc vô biên, vui say lời dâng hiến. Giờ đây con hát
bài ca khác nhau, dù con bất
tin nhưng ơn Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời con. Con bằng ơn tiếng hạnh phúc vô biên, vui say lời dâng hiến. Giờ đây con hát
bài ca khác nhau, con bất
tin nhưng ơn Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời con.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin giáo phận Thái Bình, Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân giám mục giáo phận Thái Bình. Hôm 29 tháng 10 năm 2022, Đức Tổng giám mục Marek Jaleski, sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, thông báo, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận cho Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ từ nhiệm sứ vụ giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình, đồng thời bổ nhiệm Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, linh mục thuộc giáo phận Thái Bình, làm giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình. Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu đang đảm trách giám đốc đại chúng viện Thánh Tâm giáo phận Thái Bình. Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu năm nay 60 tuổi, sinh ngày 17 tháng 7 năm 1962 tại Thái Bình, theo học tại Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội từ năm 1990 đến năm 1996, thụ phong linh mục ngày 9 tháng 3 cùng năm 1996, rồi làm bí thư của Đức Giám mục Thái Bình từ năm 1996 đến năm 2000, trước khi du học tại Đại học Công giáo Paris trong 5 năm từ năm 2000 đến 2005, đậu cao học mục vụ huấn giáo. Trở về nước, cha làm bí thư cho Đức Giám mục Thái Bình trong 4 năm, trước khi làm cha sở giáo xứ Văn Lăng từ năm 2009 đến 2013, đồng thời cũng làm giáo sư về huấn giáo tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội từ năm 2009 đến 2015, và làm trưởng ban giáo lý của giáo phận Thái Bình từ năm 2009 đến 2016, quản hạt Hưng Yên và đại diện giám mục tại Hưng Yên từ năm 2014 đến 2016. Từ năm 2019 đến nay, cha làm giám đốc đại chủng viện của giáo phận Thái Bình. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, năm nay 76 tuổi, sinh năm 1946, thuộc dòng Salesian Don Bosco, làm giám mục phụ tá tại giáo phận Bùi Chu từ năm 2005 đến năm 2009, thì được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình, kế nhiệm Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang. Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã đảm nhiệm các chức vụ từ năm 2007 đến năm 2010 là Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Từ năm 2010 đến năm 2019 là Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục Brazil. Đức Thánh Cha Francisco cầu chúc nhân dân Brazil được an bình trong mùa tuyển cử và ngài phó thác dân tộc và giáo hội tại đất nước này cho sự ủng hộ của Đức Mẹ Aparecida để thời điểm lịch sử này mang lại một hiện tượng hy vọng và hiệp nhất. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 27 tháng 10 vừa qua dành cho 10 giám mục thuộc miền Nam thứ tư của Brazil. Các cử tri Brazil đi bầu tổng thống vòng thứ hai vào ngày 30 tháng 10 năm 2022, chọn lựa giữa hai ứng viên sẽ được nhiều phiếu nhất là tổng thống mãn nhiệm Jair Bolsonaro và cựu tổng thống Luiz Lula. Đất nước bị phân chia thành hai phe. Một số vụ bạo động đã xảy ra do xung đột giữa hai phe. Các giám mục cùng năm thứ tư của Brazil là đoàn cuối cùng trong số 19 giáo miền ở Brazil về Roma diễn bộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh gọi là Catimina theo quy định của giáo luật. Chương trình này bắt đầu hồi tháng 2 năm 2020 nhưng bị ngắt quãng gần 2 năm vì đại dịch COVID-19. Qua các cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha đã có dịp tiếp xúc với thực tại của Brazil từ bất chí nào. Brazil cũng là nước đầu tiên được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm trong triều đại giáo hoàng của ngài hồi tháng 7 năm 2013. Trong tháng 11 sắp tới, đến lượt các giám mục Hòa Lan và Đức về Roma viếng thăm tòa thánh. Bắt đầu là 12 giám mục Hòa Lan từ ngày 7 đến 12 tháng 11. Tiếp đến là 70 giám mục thuộc 27 giáo phận tại Đức từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 11. Hòa Lan ở trong tình trạng cục hóa cao độ nhất Âu Châu. Ví dụ, ngày 10 tháng 9 vừa qua, Đức cha Jan Hendrik, giám mục giáo phận Haarlem Amsterdam cùng thủ đô Hòa Lan cho biết 60% thánh đường của giáo phận, tức là gần 100 nhà thờ sẽ bị đóng cửa trong vòng 5 năm tới đây, vì số tín hữu đi nhà thờ, số người thiện nguyện và số thu nhập của giáo phận bị giảm sút. Còn giáo hội tại Đức được dư luận báo chí nói đến nhiều trong thời gian gần đây với chương trình gọi là Con đường công nghị, để cải tổ sâu rộng các cơ cấu và đời sống giáo hội tại đây. Mới đây, ban lãnh đạo hội đồng giáo mục nước này đã về Roma chuẩn bị cho cuộc viếng thăm Ad Limina này, và Đức cha chủ tịch tuyên bố hy vọng Đức Thánh Cha sẽ trực tiếp thảo luận với các giám mục về con đường này. Đức Thánh Cha cho biết ngài đã dành một tháng để đích thân viết lá thư 19 trang gửi tập đoàn dân chúa tại Đức và nhắc nhở hãy quan tâm nhiều hơn đến việc loan báo tin mừng thay vì quá chú trọng đến việc cải tổ cơ cấu của giáo hội.
Tin Đức Quốc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức phấn khởi với tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục giai đoạn châu lục. Đức cha Georg Baxing, Giám mục Giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, bày tỏ sự phấn khởi vì tài liệu làm việc mới được Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới công bố cho giai đoạn cấp đại lục chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tháng 10 năm 2023 tại Roma. Tuyên bố hôm 27 tháng 10 vừa qua tại Limburg, Đức cha Baxing nói, tài liệu làm việc này cho thấy con đường công nghị của Công giáo Đức nhằm cải tổ giáo hội được hiểu là thành phần của năng động công nghị đang tiến hành trên toàn giáo hội hoàng phủ. Tài liệu làm việc này có thể được coi như một khích lệ cho giáo hội tại Đức trong việc tìm cách đối thoại mạnh hơn với các giáo hội địa phương khác. Đó là một lời mời gọi lắng nghe nhau trong tiến trình đồng hành thế giới và cùng nhau tiến bước trong các giai đoạn kế tiếp. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cũng nói rằng, tại nhiều thành phần của giáo hội có sự ủng hộ để phụ nữ giữ vai trò tích cực trong các cơ cấu lãnh đạo giáo hội, giảng thuyết, ủng hộ việc truyền chức phó tế cho phụ nữ, và trong một số nơi giáo hội có sự ủng hộ truyền chức linh mục cho nữ giới. Tài liệu làm việc nói rõ về tình trạng những người đồng tính luyến ái, đồng tính nam và đồng tính nữ, đổi giống, lưỡng giống, LGBT và những đồng phái kết hiệp với nhau, họ thường bị xua đuổi trong giáo hội. Tài liệu cũng nói nhiều về một nền văn hóa mới, sự công tác tôn trọng nhau giữa các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân và các nhóm khác cũng có quyền có tiếng nói. Con đường công nghị của Giáo hội Công giáo Đức đã nhóm khóa họp toàn thể thứ tư hồi tháng 9 vừa qua và đã thông qua các văn kiện về việc tham gia của phụ nữ vào các vai trò lãnh đạo của giáo hội, trong đó có việc truyền chức cho phụ nữ, ít là phó tế, cải tổ đời sống giáo sĩ, kể cả việc độc thân. Văn kiện về việc cải tổ luân lý của giáo hội đã không đủ số phiếu 2/3 của các giám mục nên không được thông qua, vì đây là cuộc bỏ phiếu kín. Các văn kiện khác được thông qua sau đó vì công nghị quyết định bỏ phiếu công khai.
Tin Roma. Đại sứ nước Bahrain trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha. Hôm 27 tháng 10 vừa qua, đại sứ của nước Bahrain cạnh tòa thánh là tiến sĩ Mohamed Abdul Bala đã trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha Francisco. Ông cũng là đại sứ tại Pháp và thường trú tại Paris. Trong việc này, đại sứ Abdul Bala đã chuyển đến Đức Thánh Cha lời kính thăm của quốc vương Hamad bin Isa Al Khalifa và thái tử Salman, cũng như thủ tướng Bahrain, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố quan hệ giữa hai nước trên mọi cấp độ. Đại sứ cũng khẳng định rằng Vương quốc Bahrain tiếp tục theo đuổi chính sách hòa bình, bao dung, cởi mở và đối thoại, đồng thời chờ đợi cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Giáo Hoàng tại đây từ ngày 3 tháng 11 sắp tới. Về phần Đức Thánh Cha, ngài bày tỏ hài lòng vì cuộc viếng thăm sắp tới của ngài nhân dịp diễn đàn Bahrain đối thoại Đông và Tây cho cuộc sống chung của con người. Đức Thánh Cha chúc mừng đại sứ về việc bổ nhiệm này và cho biết ông sẽ được mọi sự hỗ trợ để chu toàn tốt đẹp sứ vụ ngoại giao này.
Tin Vatican công bố tài liệu làm việc cho giai đoạn đại lục chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục. Hôm 27 tháng 10 vừa qua, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố một tài liệu làm việc dài 45 trang cho giai đoạn đại lục để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm tới tại Roma về đề tài tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Tài liệu mang tựa đề Nới rộng chỗ trong lều của bạn được công bố trong cuộc họp báo tại Vatican do Đức Hồng Y Tổng Thư ký Mario Krech, người Mata, chủ tọa cùng với Đức Hồng Y Tổng Tường trình viên Jean-Claude Homleric, người Luxembourg, cùng với các chức sắc trong Văn phòng Tổng Thư ký. Tài liệu này cô đọng các ý kiến từ 112 hội đồng giám mục trên thế giới gửi về và được một nhóm 50 chuyên gia quốc tế đúc kết. có 4 chương trong tài liệu làm việc là 1. Kinh nghiệm tiến trình đồng hành, trình bày một cái nhìn tổng quát về kinh nghiệm về sự đồng hành trên thế giới và những khó khăn hiện hữu. Chương 2 mang tựa đề Lắng nghe Kinh Thánh, trình bày hình ảnh một cái lều như không gian của cộng đoàn. Chương 3 có tựa đề là Tiến tới một giáo hội đồng hành thừa sai, bàn tới những ý niệm chủ yếu của cộng đoàn, sự tham gia và sứ mạng, cũng như những căng thẳng sáng tạo như lắng nghe, chia sẻ trách nhiệm của mọi tín hữu đã chịu phép rửa đối với sứ mạng loan báo tin mừng, linh đạo sinh động và phục vụ. Chương 4 có tựa đề là Giai đoạn kế tiếp mô tả sự đồng hành dài hạn như một lời kêu gọi trường kỳ hãy hoán cải và cải tổ giáo hội, đồng thời trình bày một cái nhìn về giai đoạn đại lục trong việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đang bắt đầu. Giai đoạn này tiến hành từ tháng 9 vừa qua đến tháng 3 năm tới. Giai đoạn đại lục diễn ra trong 7 miền là Phi Châu, Úc Châu, Á Châu, Trung Đông, Mỹ Latin, sau cùng là Hoa Kỳ và Canada. Các bản đúc kết các khóa họp của các hội đồng giám mục đại lục sẽ được gửi về tòa thánh, và từ đó, một tài liệu làm việc sẽ được soạn xong vào tháng 6 năm tới và sẽ dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, bắt đầu từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 năm tới, và có thêm khóa họp nữa mới được Đức Thánh Cha Francisco ấn định vào tháng 10 năm 2024. Thoáng nhìn tài liệu làm việc cấp đại lục mới công bố, người ta thấy sự nhấn mạnh về việc lắng nghe nhau và sự tham gia của mỗi người. Điểm nhấn cũng được đặt vào các phụ nữ, những nhóm ở bên lề xã hội và các nhóm thiểu số. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Holevich nhận định rằng, kinh nghiệm về sự tham gia thực sự được đánh giá là tích cực. Tuy nhiên, tài liệu liệt kê một số thách đố, từ sự thiếu hiểu biết về tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục cho đến sự ít mong đợi nơi công nghị này, hoặc đặt câu hỏi về vấn đề giáo hội có muốn thay đổi hay không. Tài liệu cũng ghi nhận sự lạm dụng do giáo sĩ là một vết thương mở rộng, đặc biệt là nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Ngoài ra, tại các nơi trên thế giới, hầu như có vấn đề vai trò của phụ nữ, sự dấn thân lớn của phụ nữ và sự thiếu tham gia của nữ giới. Tình trạng xa cách giữa giáo dân và giáo sĩ cũng được bàn tới. Vai trò và trách nhiệm xã hội của giáo hội cũng được đề cập đến, sự thay đổi khí hậu hoặc những chênh lệch, vấn đề sự hiệp nhất các tín hữu Kitô và đối thoại với các tôn giáo khác.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiết mục Học hỏi phục vụ với đề tài Việc cầu nguyện trải qua lịch sử giáo hội phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang nói về đời sống cầu nguyện của giáo hội vào thời các giáo phụ. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những khảo luận về cầu nguyện. Từ thế kỷ thứ 3, chúng ta thấy xuất hiện những khảo luận bàn về việc cầu nguyện. Khung cảnh văn hóa phần nào gây ảnh hưởng đến cách thức biên soạn. Hai tác giả ở miền Bắc Phi, Tertulliano và Cipriano, nhấn mạnh đến việc thực hành cầu nguyện. Hai tác giả ở Alexandria, Clemente và Origen, nêu bản khía cạnh huyền nhiệm của việc cầu nguyện. Ông Tertulliano. Thảo luận đầu tiên bàn về sự cầu nguyện là tác phẩm De Oratione của ông Tertulliano, viết khoảng năm 198-200, với nội dung là chú giải kinh lạy cha, kèm theo nhiều quy tắc về sự cầu nguyện. Kinh lạy cha được coi như toát lược của tất cả tin mừng. Vì thế, khi diễn giải, tác giả trưng dẫn rất nhiều loại văn kinh thánh, cách riêng là bài giảng trên núi. Trước hết, ông muốn cho thấy rằng, Chúa Giê-xu đã đến trần gian để khai trương giao ước mới. Vì thế, ta cần phải khám phá những nét mới mẻ của giáo huấn của người, tìm mình mới để chứa rượu mới, loại bỏ những gì cũ kỹ. Điều mới của tin mừng ở chỗ việc thờ phượng Thiên Chúa ở trong tâm hồn của mình. Chú trọng đến sự cầu nguyện nội tâm. Một đặc trưng mới mẻ của Kitô giáo là kêu cầu Thiên Chúa là Cha. chúng ta được nhận làm nghĩa tử của người. Khi tuyên xưng Thiên Chúa là Cha, thì đồng thời chúng ta cũng tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta được phải nhận tình nghĩa tử, cũng như tuyên xưng Hội Thánh là Mẹ, dẫn đưa chúng ta vào tình nghĩa với Thiên Chúa. Dù sao, ông Tertulliano không chủ ý trình bày một sách giáo khoa về kinh nguyện cho bằng đưa ra những áp dụng vào đời sống đạo. Làm thế nào để cho danh của Chúa được thánh hóa ở nơi chúng ta, nước Chúa đến trong chúng ta, ý Chúa được thể hiện nơi chúng ta. Tóm lại, kinh lạy Cha gói ghém tất cả những nghĩa vụ của người tín hữu. Tôn kính Thiên Chúa như là Cha, làm chứng cho đức tin khi nói đến danh thánh, tùng phục người qua việc tuân theo ý Chúa, sống hy vọng qua lời xin cho nước người đến, cầu xin sự sống trong cơm bánh, thú nhận tội lỗi khi tha thứ, tỉnh thức chống trả cơn cám dỗ khi van nài sự che chở. Nên biết là ông Tertulliano giải thích việc cầu xin bánh hằng ngày theo nghĩa là chính Chúa Kitô và Bí tích Thánh Thể, đồng thời với nghĩa đen, đó là chúng ta xin Chúa ban cho lương thực đủ dùng cho mỗi ngày, chứ đừng quá lo lắng cho tương lai. Phần thứ hai, tác giả giải thích ý nghĩa của bài tập tục của các Kitô hữu khi cầu nguyện. Người tín hữu không cần phải rửa tay trước khi cầu nguyện. Đôi tay đã được rửa sạch nhờ bí tích thánh tẩy rồi. Tuy nhiên, ta cần phải giữ gìn con tim thanh tịnh bằng cách hòa giải với anh em. Khi cầu nguyện, ta không cần giơ tay thẳng lên trời, nhưng hãy bắt chước cử điệu của Chúa Giêsu trên thập giá. Lúc cầu nguyện với Thiên Chúa, ta đừng nên ngồi. Người tín hữu quỳ gối cầu nguyện ban sáng khi vừa thức dậy, cũng như trong những ngày giữ chay, nhưng không quỳ gối vào các ngày Chúa Nhật và trong mùa phục sinh. Hơn nữa, chúng ta cũng biết rằng, ngoài hai buổi cầu nguyện ban sáng và ban tối, người tín hữu cầu nguyện mỗi ngày ba lần để kính Chúa Ba Ngôi, vào các giờ 3, 6, 9, tức là 9 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều. Họ cũng cầu nguyện trước bữa ăn và tắm rửa. Dù sao, ông không quên nhắc nhở rằng, lời cầu nguyện cần được nuôi dưỡng bằng đức tin, lương tâm trong trắng và các việc thiện. Sách phục vụ giờ kinh sách thứ 5 tuần thứ 3 mùa chay, trích dẫn một đoạn sách bàn đến hiệu quả của việc cầu nguyện như sau. Lời cầu nguyện có sức mạnh làm tăng thêm ơn thánh, giúp người ta tin rằng, khi biết chịu đau khổ vì danh Thiên Chúa, họ biết Chúa ban gì cho mình. Lời cầu nguyện của người công chính làm Chúa nguôi cơn thịnh nộ, canh phòng cho kẻ thù, cầu xin cho những người bách hại. Chỉ có lời cầu nguyện kêu gọi linh hồn người quá cố ra khỏi chốn tử vong, cho kẻ tàn tật được phục hồi, chữa lành những người yếu đau, giải thoát những người bị quỷ ám, mở cửa cho người bị giam cầm, tháo xiềng xích cho người vô tội. Lời cầu nguyện còn tẩy xóa tội lỗi, xua đuổi các cơn cám dỗ, dập tắt các cuộc bách hại, ủy an người nhát đảo, khích lệ kẻ can trường, đưa người tha hương trở về, dẹp yên sóng gió, làm tê liệt quân trộm cắp, nuôi dưỡng kẻ nghèo, kềm hãm người giàu, vực dậy người gục ngã, níu lại người chao đảo, giữ vững người đang đứng. Thánh Cipriano. Nửa thế kỷ sau, khoảng năm 250, Thánh Cipriano cũng viết một tập sách mang tựa đề De Dominica Oratione, quảng diễn tư tưởng của ông Tertulliano, dưới hình thức bài giảng dành cho các dân tộc. Sau phần nhập đề về sự cầu nguyện nói chung, tác giả giải thích kinh lạy Cha và kèm theo nhiều lời khuyến dụ thực hành. Khi đối chiếu với ông Tertulliano, các học giả nhận thấy nơi Thánh Cipriano vài đặc trưng sau đây. 1. Trong phần chú giải kinh lạy Cha, Thánh Cipriano trích dẫn thêm nhiều đoạn văn Cựu Ước. 2. Tác giả nêu bật tính cách cộng đoàn của kinh nguyện Kitô giáo. Mỗi khi cầu nguyện, chúng ta không cầu cho riêng mình mà còn cho toàn dân, bởi vì tất cả chúng ta là một. 3. Người Kitô hữu cần phải cầu nguyện hết lòng, nghĩa là loại bỏ những quyến luyến trần tục để nâng cao lên tới Thiên Chúa. 4. Nội dung của tất cả những điều khẩn nài đều được tóm lại nơi Đức Kitô. cầu xin cho triều đại của Cha đến, có nghĩa là cầu xin cho chúng ta được thông thần vào cuộc phục sinh của Đức Kitô. Cầu xin cho ý Cha được thể hiện, có nghĩa là biết noi theo gương của Đức Kitô, hiền lành, khiêm tốn khi phụng sự Thiên Chúa và tha nhân. Cầu xin bánh, có nghĩa là xin được rước mình Thánh Chúa Kitô, ngõ hầu ở lại trong tình yêu của người. Tác giả cũng đưa ra nhiều hình ảnh biểu tượng để giải thích ý nghĩa những giờ khắc cầu nguyện của các tín hữu. Kinh sáng và kinh tối đều hướng về Chúa Kitô, đấng là ánh sáng chân thật. Buổi sáng tưởng nhớ cuộc phục sinh, buổi tối mang tính cách cánh chung. Ba giờ nguyện trong ngày mang tính cách tam vị. Giờ ba kính Chúa Thánh Thần hiện xuống. Giờ sáu nhớ đến phép lạ của Thánh Phêrô. Giờ chín nhớ đến Chúa Giêsu tắt thở trên thập giá. Ông Clemente Alessandria. Nói chung, thảo luận của ông Tertulliano và Thánh Cipriano mang tính cách luân lý thực tiễn, và có lẽ nằm trong chương trình huấn giáo dành cho khách dự tòng. Dù sao, cả hai đều sống tại miền Bắc Phi, mang não trạng thực tiễn của văn hóa Latin. Đang khi đó, cũng vào thế kỷ thứ ba, chúng ta nhận thấy hai thảo luận khác về sự cầu nguyện ra đời bên Alexandria của các ông Clemente và Origen, đối chiếu việc cầu nguyện với những trào lưu thông tuệ của các triết gia Hy Lạp. Các triết gia Hy Lạp đi tìm sự thông tuệ, nghĩa là sự hiểu biết về các thực tại cao siêu huyền nhiệm. Ông Clemente muốn chứng minh rằng đức tin Kitô giáo mang lại sự hiểu biết cao siêu về Thiên Chúa. Hướng về các tín hữu, ông muốn cho thấy rằng nhờ sống đức tin, họ đạt được sự thông tuệ, bởi vì một khi được kết hiệp với Thiên Chúa, thì con người cũng thông dự ở sự hiểu biết cao minh của người. Sự cầu nguyện là một phương thế đưa tới lý tưởng ấy. Tư tưởng này được trình bày ở chương 7 của sách Stromata. Dĩ nhiên, sự cầu nguyện không chỉ giới hạn vào phạm vi tri thức như các triết gia, nhưng bao gồm cả đời sống đức hạnh nữa. Cầu nguyện được định nghĩa như là đàm đạo với Thiên Chúa. Tuy nhiên, cầu nguyện không có nghĩa là nói chuyện luyên thuyên. Cuộc gặp gỡ Thiên Chúa diễn ra trong thinh lặng. Chúa Kitô đã dạy chúng ta đừng nhiều lời khi cầu nguyện, cũng đừng phô trương nơi công cộng. Thiên Chúa là Cha, rất gần gũi với con người kết hiệp với Thiên Chúa nhờ đức ái. Người tín hữu tham gia những buổi cầu nguyện chung với các người đồng đạo. Ngoài ra, họ cũng có những khoảng khắc cầu nguyện riêng tư bằng việc đọc sách thánh và hát thánh ca chúc tụng. Hơn thế nữa, họ cố gắng biến chót cả cuộc đời thành lời cầu nguyện nhờ sống kết hiệp với Thiên Chúa trong tâm tình chúc tụng tạ ơn. Khi đã sống thân mật với Chúa, thì cuộc đời sẽ biến thành một lễ hội liên tục, bởi vì họ sống dưới ánh sáng của đấng phục sinh. Ông Origen. Ông Origen viết một cuốn sách mang tựa đề Về sự cầu nguyện khoảng năm 223-224 theo lời yêu cầu của nhiều bạn hữu, nhằm trả lời nhiều thắc mắc do họ nêu lên. Tác phẩm này được chia làm ba phần. Phần thứ nhất gồm những suy tư về sự cầu nguyện nói chung. Phần thứ hai chú giải kinh lạy Cha. Phần thứ ba giải thích chi tiết về sự cầu nguyện và những hoàn cảnh cụ thể. Bàn về việc cầu nguyện nói chung, ông Origen đã giải đáp nhiều vấn nạn do các triết gia và các lạc giáo đặt ra. Ông nhìn nhận rằng ai không tin có Thiên Chúa hoặc không tin vào sự quan phòng của người thì cũng không chấp nhận sự cầu nguyện. Điều này là một hệ luận đương nhiên. Tuy nhiên, đối với những ai tin vào Thiên Chúa quan phòng, một vấn nạn khác lại nảy ra. Nếu Thiên Chúa đã biết hết tất cả mọi sự, thì ta đâu cần gì phải cầu xin nữa. Chúa chẳng phải là người Cha tốt lành đấy ư? Người Cha nào mà chẳng lo liệu chu đáo cho con cái mình, kể cả khi chúng không xin xỏ? Tác giả trả lời rằng, quả thật Thiên Chúa đã dự liệu tất cả rồi, và dự liệu cả việc chúng ta cầu xin nữa. Thiên Chúa đã dựng nên con người với bản tính tự do, và người muốn cho chúng ta đến với người một cách ý thức và tự tỉnh. Hơn thế nữa, Thiên Chúa có muốn chúng ta hãy học biết cầu nguyện cách đúng đắn, nhờ một tiến trình siêu thoát, hướng tâm hồn lên tới người, phó thác mọi sự cho người. Khi cầu nguyện, chúng ta hãy xin Chúa ban những hồng ân tinh thần và cao cả cần thiết để được hưởng nước Chúa, nghĩa là ơn hiểu biết và tăng tiến trong đường chọn lành. Những nhu cầu vật chất sẽ được ban thêm sau đó. Bàn về việc chuẩn bị tâm hồn để cầu nguyện, ông Origen nhấn mạnh đến việc hòa giải với tha nhân. Dù sao, để có thể cầu nguyện xứng đáng, chúng ta cần đến Thánh Linh trợ giúp. Chúng ta hãy chuẩn bị cho Thánh Linh tác động nhờ việc lắng nghe tiếng nói của Thánh Linh nơi sách thánh. Trong phần chú giải kinh lạy cha, ông Origen có khuynh hướng nghiêng về nghĩa ám dụ hơn là nghĩa đen. Thiên Chúa ngự trên trời không theo nghĩa không gian vật lý, nhưng là người vượt lên trên mọi loài thọ tạo. Chúng ta không xin bánh vật chất cho bằng bánh siêu thể có khả năng mang lại sự bất tử, nghĩa là Chúa Kitô. Trong phần cuối, ông Origen trở lại những câu hỏi về thái độ và cử chỉ khi cầu nguyện. Ngoài những tâm tình bên trong như hồi tâm hòa giải, tác giả cũng mô tả tư thế của thân xác, đứng thẳng, dang hai tay lên, giống như ông Mô-xê và Chúa Giê-xu trên thập giá, ngước mắt lên trời. Dĩ nhiên, cử chỉ thân xác chỉ là dấu hiệu của tâm hồn mà thôi. Vì thế, cần phải để ý đến nội tâm hơn là thân thể. Những cử điệu không có tính cách bắt buộc, vì thế có thể bỏ qua khi hoàn cảnh không cho phép, chẳng hạn lúc bệnh tật, khi đi đường. Việc quỳ gối khi cầu nguyện biểu lộ thái độ khiêm tốn và thống hối, diễn tả tâm tình của thụ tạo suy phục Thiên Chúa, cũng như van nài người rủ tình tha thứ tội lỗi hoặc chữa lành những yếu đuối. Sau cùng, tác giả phân tích 4 yếu tố cấu tạo kinh nguyện. 1. Chúc tụng Thiên Chúa nhờ Đức Kitô trong Thánh Linh. 2. Cảm tạ về những ân huệ chung hoặc riêng. 3. Xưng thú kèm theo lời xin tha thứ những lỗi lầm quá khứ và chữa trị trong tương lai. 4. Khẩn nài những ân huệ cao cả cho bản thân cũng như cho thân bằng quyến thuộc. Dĩ nhiên, thiên thảo luận này không gói ghém tất cả tư tưởng của ông Origen về việc cầu nguyện. Thần học về cầu nguyện, cách riêng về sự kết hiệp huyền bí, còn được trình bày trong các tác phẩm khác nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu bài Phẩm giá con người. Trong lịch sử nhân loại, ít khi chúng ta gặp thấy một lý tưởng đã để lại ảnh hưởng sâu đậm trên xã hội như quan niệm nhân vị. Có thể coi đây là một đóng góp độc đáo của nhân học Kitô giáo cho nhân loại, bởi vì chúng ta không gặp thấy quan niệm này trong các nền văn hóa Hy Lạp, La Mã, Ấn Độ, Trung Hoa hay Việt Nam. Đối với xã hội theo truyền thống Nho giáo ngày xưa, mỗi người chỉ là một thành phần hoàn toàn dựa dẫm và lệ thuộc vào tập thể để sống còn. Chưa hề xuất hiện mô hình nhân cách và quan niệm con người như một cá thể tự do, tự tại, tự lập. Không ai phủ nhận giá trị của tình liên đới trong gia tộc và làng xã ngày xưa, nhưng tính cộng đồng theo lối khép kín sau lũy tre làng, nhiều lần đã dẫn đến thói đố kỵ cào bằng và không tôn trọng nét độc đáo của mỗi cá nhân. Ít ai dám vượt qua hương ước. Tính tập thể và ngay cả tâm lý bầy đàn nhiều khi đã trở thành tiêu chuẩn của cuộc sống. Xấu đều hơn tốt lỏi, khôn độc không bằng ngốc đàn. Hay chết một đống hơn sống một mình. Con người Việt Nam ngày xưa là con người của gia đình, của dòng họ, của làng, nước. Bản thân họ không có gì là của mình, thân thể là của cha mẹ cho, phận vị là của vua cho, số mệnh là của trời cho. Có được cái gì cũng là nhờ ơn vua, ơn trời. giá trị của nó được tính theo chỗ nó là con ai, thuộc họ nào, làng nào, có chức sắc gì, chứ không theo chỗ bản thân nó là gì. Trong xã hội, tất cả là thần dân của vua đều được xếp vào bậc thang tước vị, rồi lại chia thành hạng cha chú hay con cháu. Con người phải nhìn xuống, nhìn lên trong cái thang trật tự trên dưới đó, tự xác định vị trí của mình mà ăn mặc, nói năng, đi đứng cho phải phép. Đó là con người chức năng trong xã hội luân thường, chứ không có nhân cách độc lập. Dưới thời bao cấp, vai trò của nhà nước, tổ chức, đoàn thể được triệt để cao bằng. Trong khi đó, vị trí của gia đình và cá nhân bị thu hẹp quá đáng. Con người chủ nghĩa xã hội chủ yếu sống cho đoàn thể, có thói quen hành xử như một thành viên của tổ chức, một bộ phận phụ thuộc và triệt để phục tùng tổ chức, chứ không phải là một nhân vị tự tại, tự lập, có trách nhiệm và phẩm giá vô song. Hiểu theo nghĩa đó, ông Roger Gaudendi, một tư tưởng gia người Pháp và cựu Marxist, có lý khi viết: Kitô giáo đã sáng tạo một chiều kích mới về con người, đó là chiều kích nhân vị. Thật vậy, quan niệm nhân vị hoàn toàn xa lạ với triết học duy lý cổ điển, đến độ các giáo phụ Hy Lạp không thể tìm thấy trong triết học Hy Lạp những phạm trù và những ngôn từ để diễn tả thực tại mới mẻ này. Truyền thống Kitô giáo xác quyết con người là hình ảnh Thiên Chúa và vì vậy luôn đề cao phẩm giá con người. Nhưng ở thế kỷ thứ 18 và 19 lại tỏ ra dị ứng hay chống đối một số bản tuyên ngôn nhân quyền. Với sự xuất hiện của giáo huấn xã hội của giáo hội, hoàn cảnh đã hoàn toàn đổi khác. Hôm nay, con người trở thành con đường của giáo hội, và việc đấu tranh bảo vệ nhân quyền trở thành trọng tâm của giáo huấn xã hội của giáo hội. Những suy tư dưới đây muốn giới thiệu quan điểm của giáo huấn xã hội của giáo hội về nhân phẩm và nhân quyền. 1. Con người, một hữu thể xã hội. Con người là ai? Có vai trò và sứ mệnh gì trong trời đất? Các triết gia đã tốn rất nhiều thời giờ, trí lực và giấy mực để trả lời cho câu hỏi hóc búa trên. Theo quan điểm của triết gia Aristotle, con người là con vật duy nhất biết sử dụng ngôn ngữ. Đặc biệt, nơi con người, lời nói được sử dụng để diễn tả điều may lành cũng như điều nguy hại, cái đúng và cái sai. Đây là đặc điểm của con người so sánh với các động vật khác, và chỉ duy con người có khả năng nhận thức tốt và xấu, công bằng và bất công. Cũng bắt nguồn từ quan điểm triết học của Aristotle, phát sinh định nghĩa thời danh về con người như con vật có lý trí. Định nghĩa này được chuyển giao cho các thế hệ kế tiếp và trở thành một trong những định nghĩa cổ điển. Nhưng Aristotle cũng là một trong các triết gia đầu tiên đề cao xã hội tính của con người. Theo ông, con người là một hữu thể xã hội, một hữu thể sống trong cộng đồng chính trị. Xét theo tư cách hữu thể xã hội, con người cần cộng đồng để sống và phát triển. Một người hoàn toàn tách rời khỏi cộng đồng, sống bất chấp xã hội thì hoặc là thần thánh, hoặc là súc vật. Lý do đơn giản là để thành người, chúng ta cần được nuôi dưỡng, yêu thương, giáo dục và tương quan với người khác. Tiến trình thành nhân là một tiến trình tiệm tiến, phức tạp và nhiêu khê. Quan niệm này gặp được sự đồng thuận nơi nhiều triết gia và tư tưởng gia. Đối với bác học Newton, sở dĩ hôm nay chúng ta nhìn xa hơn các thế hệ đi trước không đương nhiên vì chúng ta giỏi hơn cổ nhân, mà vì chúng ta như những anh lùn được may mắn đứng trên vai của những chàng khổng lồ là hàng trăm ngàn thế hệ trước chúng ta. Văn hào Gold thú nhận, cái gọi là gia tài riêng của chúng ta theo nghĩa chặt quả thật rất ít ỏi. Tất cả chúng ta đã phải lãnh nhận và học hỏi nơi bao nhiêu người đi trước chúng ta và nơi bao nhiêu người sống đồng thời với chúng ta. Chẳng có đại thiên tài nào có thể đi thật xa nếu muốn tự mình bắt đầu một sự từ số không. Tuy nhiên, nhiều người tốt lành đã không hiểu điều đó và với giấc mơ kiếm tìm cái độc đáo đã phung phí nửa cuộc đời, lần mò trong bóng tối. Xét như hữu thể xã hội, con người không thể tự túc tự mãn, khép kín nơi chính bản thân mà phải trở thành một hữu thể tương quan. Chẳng ai có thể nên người mà không được yêu thương và giáo dục, nghĩa là không cần đến gia đình, xã hội và cộng đồng nhân loại. Để trở thành con người viên mãn, chẳng ai có thể hoàn toàn tự túc tự mãn, khép kín nơi chính bản thân, mà phải mở rộng mối tương quan với tha nhân và cộng đồng nhân loại. Ở thế kỷ thứ 13, thần học gia Thomas Aquino đã lấy lại quan điểm của triết gia Aristotle để diễn tả con người như một hữu thể xã hội, sống với, sống cùng người khác và có trách nhiệm đối với tiện ích chung. Theo thánh nhân, xã hội tính nằm trong bản chất của con người, chứ không phải chỉ là cái giá tùy tiện hay phụ thuộc. Cho nên, khuynh hướng tự nhiên của con người là hướng về cộng đồng, xã hội. Nhờ cộng đồng và xã hội, con người có khả năng vượt qua những khiếm khuyết của tự nhiên để chế ngự thiên nhiên và để thực hiện những điều mà mỗi người riêng lẻ không thể thực hiện được. Thật vậy, không một sinh vật nào tự bản chất yếu đuối như con người, và cũng chẳng sinh vật nào cần được săn sóc và giáo dục để phát huy khả năng của mình như con người. Mặc dù con người là một cá nhân, nhưng không phải là một cá nhân đơn độc, mà là thành phần của xã hội. Từ viễn cảnh kinh thánh, chiều kích xã hội nơi con người càng hiện rõ. Không những con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, mà hơn thế nữa, giống hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi. Nói khác đi, theo ngôn ngữ của Henri de Lubac, phải chăng xã hội tính của Thiên Chúa phản ánh nơi xã hội tính của con người? Phải chăng Thiên Chúa Ba Ngôi đã không long trọng tuyên bố, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, trong Sáng Thế chương 1 câu 26? Nghĩa là, cộng đồng tính của Thiên Chúa Ba Ngôi là cội nguồn sâu xa của xã hội tính nơi con người. Công đồng Vaticano thứ hai đặc biệt làm sáng tỏ chiều kích xã hội nơi bản tính nhân loại. Sau khi nhắc lại sứ điệp kinh thánh theo đó, con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, hiến chế giáo hội trong thế giới hôm nay viết tiếp. Thiên Chúa đã không tạo nên con người cô độc, bởi vì từ khởi thủy, người sáng tạo con người có nam, có nữ. Mối liên kết giữa họ đã tạo nên một hình thức đầu tiên của cộng đồng giữa người với người. Thật vậy, tự bản tính thâm sâu của mình, con người là một hữu thể xã hội, và không thể sống cũng như phát triển nếu thiếu vắng tương quan với người khác. Văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo về vấn đề đào tạo linh mục cũng nhấn mạnh đến chiều kích xã hội của con người. Con người là một hữu thể xã hội tự bản tính, nghĩa là do sự nghèo nàn bẩm sinh và do khuynh hướng tự nhiên, đòi hỏi phải tương giao với người khác. Xã hội tính nơi con người là nguồn gốc của mọi hình thức xã hội và của những đòi hỏi đạo đức được khắc ghi trong đó. Vì thế, để đạt tới sự phát triển viên mãn, con người không thể tự túc tự mãn mà cần đến người khác và xã hội. Sâu thẳm và triệt để hơn nữa, công đồng đã đặc biệt đề cao chiều kích xã hội trong lĩnh vực cứu độ. Hiến chế ánh sáng môn dân tuyên bố, như Thiên Chúa đã sáng tạo con người không phải để sống riêng rẽ, mà để tạo nên những liên kết xã hội. Cũng thế, Thiên Chúa không muốn thánh hóa và cứu rỗi con người cách riêng lẻ, ở ngoài mọi tương quan, mà muốn quy tụ họ thành một dân tộc để nhận biết người trong chân lý và phụng sự người trong thánh thiện. Nói cách khác, chính Thiên Chúa đã chọn con người, không chỉ với tính cách cá nhân, mà còn như phần tử của một cộng đồng nào đó. Thực thế, trong việc chọn lựa này, Thiên Chúa biểu lộ ý định của người, gọi họ là dân riêng và ký kết giao ước tại Sinai. Vì chiều kích xã hội là một chiều kích thiết yếu của một hữu thể xã hội, cho nên chẳng người nào có thể phát triển nếu thiếu vắng tương quan xã hội. Con người chỉ có thể thực hiện sứ vụ làm người và đạt đến mức độ viên mãn trong tương quan với tha nhân. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Kitô giáo, con người không phải chỉ thuần túy là một hữu thể xã hội hay một phần tử trong cấu trúc xã hội. Trước hết và trên hết, con người còn là một nhân vị. Đây là hai chiều kích căn bản không những đối lập nhau mà còn bổ sung và phong phú hóa cho nhau. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo tuần này khép lại nơi đây. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Chuối ngập tràn hòa trăm năm.
người ta kể lại rằng, cách đây nhiều năm, vương cung thánh đường Đức Bà Cả tại Roma còn rất hoang sơ, xung quanh chỉ là đồng ruộng. Mỗi buổi chiều, chuông nhà thờ đều ngân vang, và khi nghe tiếng chuông, những người dân trong vùng đều kéo đến nhà thờ để cầu nguyện. Một buổi chiều nọ, một cô bé theo mẹ và những người hàng xóm của mình đến nhà thờ để cầu nguyện. Trên đường đi, thấy những bông hoa đẹp, cô bé dừng lại để hái hoa và lạc khỏi toàn người. Cô bé hoảng sợ đi lòng vòng hướng này rồi hướng khác mà chẳng nhìn thấy bóng ai có thể giúp mình. Đêm tối buồn xuống, càng đi cô bé càng lạc lối. Cô ngồi xuống, khóc nức nở, và trong nước mắt cô chợt nhớ đến lời tiên tính mừng mà mỗi khi đến nhà thờ cô hay cùng với mẹ mình và mọi người đọc để tôn kính và ca ngợi mẹ Maria. Cô cũng nhớ là mẹ cô đã dạy rằng, mẹ Maria rất yêu thích kinh kính mừng. Mỗi khi cần mẹ Maria giúp đỡ điều gì, thì con cứ đọc kinh kính mừng để cầu nguyện với mẹ, mẹ sẽ ban cho con. Thế là, cô bắt đầu lẩm nhẩm lời kinh, kính mừng Maria đầy ơn phúc. Kỳ lạ thay, mỗi khi đọc được một kinh kính mừng, thì cô lại nghe thấy tiếng chuông quen thuộc đang vang vẳng xa xa. Nhiều kinh tính mừng được cất lên, và càng lúc cô càng nghe tiếng chuông nhà thờ rõ hơn. Cô bé đứng dậy, vừa đọc kinh tính mừng, vừa lần theo tiếng chuông. Cô tìm thấy một con đường mòn. Đi theo con đường đó, cô tìm thấy được vương cung thánh đường Đức Bà Cả, và gặp được mẹ của cô và nhiều người nữa đang lo lắng tìm cô. Trên tay họ vẫn đang cầm tràng hạt mần côi. Quý vị và các bạn thân mến, trong lúc đơn độc giữa đêm khuya không tìm được lối về, cô bé trong câu chuyện nói trên đã cất lên lời kinh tính mừng với niềm tin tưởng đơn sơ sẽ được mẹ Maria cứu giúp. Và quả thật, tiếng chuông ngân vang dẫn lối cô bé trở về chính là lời đáp trả của mẹ Maria. Như cô bé trong câu chuyện bên trên, những ai có lòng kính mến đức mẹ và gắn bó với kinh mân côi đều nhận được những niềm an ủi và ơn ích kỳ diệu. Bởi lẽ, kinh mân côi là khí giới tuyệt vời mà mẹ Maria trao gửi cho chúng ta để kêu xin ơn Chúa trợ giúp thoát khỏi các hiểm họa đe dọa đời sống đức tin và vượt qua những khó khăn trắc trở trên đường đời. Kinh mân côi vì thế đã trở thành lời kinh mà nhiều vị thánh rất đỗi yêu mến và gắn bó. Thánh Đa Minh cũng đã được mẹ Maria chỉ bảo về việc cầu nguyện với kinh mân côi để dẹp tan bè rối Andijoa ở miền nam nước Pháp đang làm lũng đoạn đức tin công giáo và sự bình an của người dân khi ấy. Từ kinh nghiệm đó, thánh nhân đã khẳng định rằng không có cách nào cứu vãn tình thế cách hiệu lực bằng cách đọc và suy gẫm mầu nhiệm kinh mần côi. Thánh Venado đã quả quyết rằng kinh mần côi có sức xua đuổi ma quỷ, làm cho hỏa ngục phải run sợ trước thánh danh Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Và vị chân tước trẻ tuổi Carlo Acutis ở thế kỷ 21 của chúng ta hôm nay cũng cầu nguyện với kinh mân côi hàng ngày từ khi còn thờ ấu và trở thành một công đồ của kinh mân côi. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có yêu mến kinh mân côi và để cho lời kinh mân côi vang lên trong khoảng thời gian ngắn ngủi nào đó trong ngày sống của mình hay không? Có lẽ kinh mân côi đã gắn liền với thời thơ ấu của nhiều người trong chúng ta khi mà mỗi buổi tối được cùng với ông bà, cha mẹ, anh chị em quây quần trước bàn thờ, cất lên lời kinh kính mừng với tràng chuỗi mân côi trong tay. Chúng ta có còn duy trì thói quen tốt lành đó cho đến hôm nay không? Hay những công việc và bao mối lo trong cuộc sống đã làm phôi phai thói quen tốt lành ấy? thế giới của chúng ta vẫn nhiều đau thương bởi chiến tranh, hận thù. Đời sống đức tin của người Kitô hữu cũng dễ bị lung lay bởi những thế lực hung hăng của sự dữ. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần cầm lấy khí giới tuyệt vời mà mẹ Maria đã âu yếm trao cho chúng ta, đó là tràng chuỗi mầm cội. Cần nắm lấy bàn tay của mẹ để được mẹ dắt đi qua những gian nan nguy hiểm của cuộc đời và đến gặp được Chúa. Ngày cuối cùng của tháng 10, tháng mân côi dân mẹ Maria đã khép lại, nhưng mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng và quyết tâm mới. Đó là yêu mến mẹ Maria và siêng năng lần hạt mân côi như lời mẹ nhắn nhủ. Maria, khi cất lên lời kinh mân côi, chúng con được cùng với mẹ chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Giêsu, con yêu quý của mẹ. Xin mẹ giúp chúng con biết noi gương mẹ, chuyên chăm lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy, để mai này được cùng mẹ hưởng niềm vui bên Chúa. Amen.
Lạy mẹ Maria, con đây đây mừng hát bài ca. Maria, muôn ân thiêng, mẹ đầy tư phúc lòng tràn hòa. Xin ban thêm ơn thiêng, tu dưỡng ngàn con nay trần gian. Muốn xin yêu, ngày ngày luôn sống ngày kinh mừng giữa trần gian.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.